khuyên và sách tiến các Phật tử tại gia nên là thọ trì đọc tụng thường nhật ở tại gia đình mình. Ví dụ như là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay còn gọi là kinh phổ môn chẳng hạn. Kinh vô lượng thọ hay gọi đầy đủ là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Vân vân. Để cho con về con đọc tụng hàng ngày. Thỉnh một vài quyển sách như thầy hướng dẫn các Phật tử, đó là quyển Tích Phúc Cải Mệnh, quyển sách về nói về công đức và lợi ích của Quy Tam Bảo, quyển sách về nói về nhân quả, tức là sách về nói về nhân quả báo ứng vân vân đó. Để chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu về Phật Pháp, về giáo lý Đức Phật đã dạy. Ở trong đó rất hay, rất vi diệu, rất màu nhiệm. Không chỉ dừng lại ở cái việc phát tâm, thỉnh kinh, thỉnh sách về để lên trên ban thờ hay là để đó để ngắm. Mà các Phật tử lập thành thời khóa sáng tối, ít nhất cũng ngày được hai thời, sáng và tối. Nếu Phật tử nào mà có thời gian nữa, có thể trưa và chiều nữa thì càng tốt. Các vị phát nguyện lập thành thời khóa công phu thọ trì đọc tụng kinh điển, những lời dạy của Đức Phật, để lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập hành đạo của mình. Xin thưa các quý vị, đấy không phải là chỉ nước ở trong cái cốc nữa, cái chai nữa, mà lại đấy chính là gì? Giác ngộ đấy nó cao lên một bậc rồi. Lại không chỉ dừng lại ở thỉnh kinh sách về thọ trì đọc tụng ngày 1, 2, 3 thời khóa công phu, mà lại còn phát tâm quy Tam Bảo, phát nguyện trở thành một đệ tử tại gia, tức là cư sĩ Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đệ tử tại gia của Đức Phật. Nam quy Tam Bảo gọi là cư sĩ Ưu Bà Tắc, nữ quy Tam Bảo gọi là cư sĩ Ưu Bà Di. Tức là gì? Trở thành người Phật tử, người con ở tại gia của Đức Phật. Để tinh tiến tu tập. Phát nguyện hộ trì chính pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Được trường tồn tại thế gian. Làm con mắt sáng cho thế gian, làm ánh nhiên đăng, làm mặt trời mặt trăng, để tỏa sáng soi đường chỉ lối cho chúng sinh thấy đường để lội, thấy lối để đi. Đấy được ví như là người giác ngộ giống như nước gì, nước giếng nhà mình rồi vậy. Xin thưa các quý vị, như vậy là gì? Chúng ta khi mà đã quy Tam Bảo, phát nguyện quy Tam Bảo, phát nguyện tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú vân vân, có nghĩa là phát nguyện làm theo lời Phật dạy, tuy chưa được giải thoát hoàn toàn như chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, nhưng chúng ta đã và đang đi cho trên con đường giác ngộ. đang tiến dần đến ngôi nhà bảo sở, đến cái địa vị bậc thánh nhé, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhấn đến là các quả vị của Bồ Tát và tiến gần đến quả vị Phật hơn. Cho nên xin thưa các quý vị, đây chúng tôi lấy cái ví dụ như là nước gì, nước giếng ở trong mỗi gia đình chúng ta. Nếu có cái giếng rồi chúng ta lo gì đâu. Hết thì chúng ta lại bơm lên hoặc lại múc lên để dùng thôi. Đấy. Thế là gì? Chúng ta phải chịu khó. Tu tập thì giếng chúng ta thì ví như là nếu mà mùa khô nó cạn, chúng ta chịu khó đào xuống thêm một vài mét nữa. Thế là nó, cho dù có mùa khô thì nó cũng không thể cạn được, vì chúng ta đã đào gì? Đào sâu rồi. Đủ độ sâu, gặp mạch nước lớn rồi. Thì chúng ta không sợ gì nước cạn, không sợ gì mùa hạn. Vì sao? Đây là ví dụ như là chỉ cho những người tinh tiến gặp được Phật Pháp rồi, quy tam bảo rồi. Rồi chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ quy tam bảo mà chúng ta còn gì lập thành thời khóa để tụng kinh niệm Phật, sam thiền, vân vân. Chỉ chú niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện như lời Phật dạy để hộ trì chính Pháp. Trước là tu tập cho bản thân, sau là hộ trì chính Pháp, giúp đỡ mọi người, sách tiến khuyến, hóa động viên mọi người cùng bỏ ác làm lãnh giữ, hành thiện, vân vân. Đó. Đó như là ví như nước giếng trong mát ở trong mỗi gia đình chúng ta. Mùa hanh không cạn, mùa khô không hết nước vậy. À, còn vị nào mà quy tâm đảo bảo rồi mà lười tu tập nhé. Thì chúng ta cũng ví như là gì? Giếng chúng ta đào chưa đến cái mạch chủ, chưa đến cái độ sâu nhất định. Chúng ta vừa đến nước một tí thì là lười đào, mệt quá, lười đào đi lên nghỉ. Mùa mưa thì có nước nhiều để dùng đấy, nhưng mà mùa khô, mùa hanh, mùa hạn thì lại chờ đáy giếng ra khô không khóc được. Tức là gì? Hết nước không còn nước để dùng nữa. Ý nói là gì? Quy tam bảo rồi, tín tâm với Phật trước đây rồi, nhưng về một thời gian sau thì do ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham buôn dưa lê, ham đủ các thứ, bỏ thời khóa công phu, bỏ sự tu hành tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú vân vân chẳng hạn, đó, thỉnh thoảng mới đi chùa một buổi chẳng hạn, vân vân, đó, ví như là gì? Đấy, lười biếng đào giếng mùa mưa, thấy có đủ nước dùng mùa mưa rồi, cho nên nghĩ rằng giếng của mình đã ngoan rồi, dừng không đào nữa, không cố thêm nữa, kể cả mùa khô nó khô rồi cũng không biết đào nữa. Vì sao? Vì lười biếng, bảo là thôi đi xin nước nhà hàng xóm. Dùng qua mùa khô đến mùa mưa nó tự lại có nước ấy mà, vân vân. Đấy, đấy là ví cho những người gì? Những người tuy quy tam bảo, tuy xưng là đệ tử Phật rồi nhưng mà lười biếng hành trì tu tập vậy các quý vị. Cho nên mong rằng chúng ta đừng giống như người gọi là giác ngộ được một chút xíu rồi dừng lại ở đó. Giống như là người đào giếng giữa mùa mưa, thấy mình giếng mình có chút nước rồi nghĩ rằng thoải mái rồi dùng rồi, cho nên dừng lại phải chỉ có hưởng thụ thôi, không chịu tu tập nữa. Thì đến mùa khô, tức là mình mùa khô đây là ví cho gì? Mình ăn hết phúc của mình, hưởng hết cái phúc của mình, tu tập được những đời trước hoặc đời này, thế tự nhiên là gì? Lại sinh bệnh tật, lại sinh đủ các thứ tâm tính hư ngụy, tham lam, xảo trá, lừa gạt, vân vân. Rồi tự mình đốt phúc mình, giống như là người đào giếng giữa mùa mưa kia vậy. Khi thấy nước cạn không chịu đào tiếp, mà đi nghĩ rằng thôi đi sang nhà hàng xóm mà xin tí được có gì đâu mà phải vất vả, đến mùa khô nó tự lại có ấy mà. Xin thưa các vị, như thế thì chúng ta không bao giờ thành tựu được con đường tu tập của mình, đó là hoàn toàn giác ngộ và hoàn toàn được giải thoát vậy các quý vị. Nói hay thế mà chẳng cho một tràng pháo tay cho mọi người đỡ buồn ngủ. Rồi, cảm ơn các bạn từ. Đấy, xin thưa các quý vị, đấy là gì? Đấy là tôn trọng kỷ linh của mình. Thì ví như là, đấy, thầy ví như là mỗi người chúng ta đều có đầy đủ tự tính, giác ngộ tự tính, Di Đà tự tính, Phật như trong kinh Đức Phật dạy vậy. Nhưng mà có rồi mà chúng ta không gì, không biết, hoặc là biết mà không tôn trọng, hoặc là tôn trọng chút xíu chưa đủ, giống như nước ở trên đầu, nước trên đầu ngọn cỏ thì chưa đủ để giải khát, hoặc nước ở trên cái chén thì vẫn chưa đủ để dùng quanh năm ngày tháng, mà phải như nước gì, như nước giếng. Giếng là đủ chưa? Nên nước giếng rồi thì mới đủ xài với gia đình chúng ta thôi. Chứ còn nếu mà đem gì, đem tưới tắm mà ruộng đồng để cho mùa màng bội thu không bị đói khát cùng khổ nữa, thì phải như là nước mưa, giống như nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ, thậm chí là gì, là tới nước biển nữa, vân vân. Thì cần lại phải gì, tinh tiến tu tập lên thêm, tức là phải gì, ở đây ví như là biết được mình có cái tự tính giác ngộ như Phật rồi, có đầy đủ cái tự tính A Di Đà giống như Đức Phật rồi này, thì mình phải gì, phải nghĩ rằng từ vô thủy kiếp đến nay, bởi do 3 nghiệp thân khẩu ý tạo tác vô lượng tội lỗi từ vô thủy kiếp đến nay, cho nên nay mặc dù gặp Phật pháp, được thân người, được gặp Phật pháp, được tu hành trong chính pháp của Phật, nhưng mà cái tâm giải đãi, biếng lười, tham sân hoặc rằng ma quỷ hoặc rằng oan gia trái chủ nó phá đạo tâm của mình, nó làm cho chúng ta bối rối, làm chúng ta mất tập trung, làm chúng ta chán trường, làm chúng ta khởi cái tâm oán ghét, hoặc cái tâm cáu bẩn đối với Tam Bảo, đối với Phật pháp, vân vân. Cho nên chúng ta tuy được thân người, tuy gặp Phật pháp, tuy dự khóa tu, nhưng mà chẳng được công đức là bao, vẫn thấy đau khổ, vẫn thấy phiền não chất chồng trong cuộc sống, vân vân. Cho nên tổ trong gì, trong phần thứ 8, sau khi biết tính linh của mình, tôn trọng tính linh của mình, phần thứ 7 đó, phần thứ 8 tổ dạy chúng ta gì, phải sám hối nghiệp trước, tức phải là luôn luôn nghĩ rằng, quán là tưởng rằng từ vô thủy kiếp đến nay, bởi do 3 nghiệp thân khẩu ý tạo vô lượng tội lỗi, thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu thì nói lời thêu dệt đôi chiều, vọng ngữ hung ác, vân vân, gọi là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu đó. Trong chữ Hán là gì? Vọng ngôn tức là nói gì nó sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lời gì, nói lời thêu dệt, lưỡng thiệt là gì, nói lấy đôi chiều, nói ngày xưa các cụ dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, ở đây thì nói xấu kia, kia thì nói xấu đây là vân vân, kiểu thế, làm cho họ ghét nhau, làm cho họ sinh tâm oán hận, căm phẫn, thù hằn, thậm chí dẫn đến là gì, là đánh nhau, giết nhau, vân vân. Đó, đây gọi là nói lưỡi, nói lời, nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Ngày xưa thầy đi học là các tổ các cụ ngày xưa hay dịch như thế. Còn cái thứ tư trong cái ác khẩu đó là nói lời ác khẩu, tức là nói, nói lời gì hung ác, nói lời thề bồi mắng nhiếc làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta sân hận, làm cho người ta tức tối, thậm chí là quyên sinh tự tử, vân vân. Hoặc làm cho người ta đâm nhau, bắn nhau, chém nhau, giết nhau, vân vân. Nói lời hung ác. Ngày xưa các cụ các tổ nói thà để cho gì, cho rắn rết nó mổ nó cắn mình một nhát mình trúng độc mà chết, còn hơn là mình đi nói lời hung ác làm cho chúng ta mất đi cái tâm bồ đề, mất đi cái nhân tu thành Phật không biết bao nhiêu đời kiếp. Cho nên là thà, các cụ các tổ ngày xưa nói là thà để cho rắn độc cắn mình một nhát chết, còn hơn là mình dùng những lời thô ác mà mắng nhiếc, nguyền rủa, chửi bới cho người đau khổ, sinh tâm oán hận, tức tối, thậm chí là hận thù và tìm đến gì? Tìm đến cái chết, vân vân.